Chương 69, tinh thần niệm sư trụ cột. Đây là một phòng cực lớn yên tĩnh. Lã Phong đột ngột xuất hiện tại phòng này với áo khoác trắng nhẹ. Phòng lớn quá, Lã Phong nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Nhìn ra, cái phòng chiếu dài hơn 5 thước, độ rộng khoảng 20 thước, chiều cao 5 thước. Nói cách khác, phòng này có diện tích vượt hơn 1.000 thước vuông hết. Cuộc đời này mơ cũng không có à, mơ cũng không có à. Ở giữa phòng là một cái giường lớn hình tròn, đường kính 3 thước. Phía trước giường có một bể bơi rộng chừng 10 thước, chiều dài đạt tới 23 thước, cũng khó tưởng tượng. Phòng ngủ hè, giường, bể bơi, bàn học có ghế tựa, bàn ăn sa hoa, ghế nằm, khu vực tu luyện yoga riêng biệt. Với phòng hơn 1.000 thước vuông thoáng đãng cũng được phân chia làm nhiều khu vực có trật tự. Chật chật, La Phong lộ ra vẻ tươi cười, hoan nghênh ngươi, chiến thần La Phong. Một âm thanh điện tử đột ngột vang lên khiến La Phong giật mình nhảy dựng lên. Đây là phòng riêng của ngươi tại chiến thần cung, trừ bản thân ngươi thì không ai có quyền tiến vào. Âm thanh điện tử quanh quẩn trong phòng trong chiến thần cung. Ngươi muốn ăn gì, uống gì, có thể cứ việc chọn. Nơi này có rất nhiều thức ăn rất ngon, không nơi nào có. La Phong ngạc nhiên. Rao bán món ăn nữa sao? Nếu vậy ta thành heo mất. Nước trên bàn học của ngươi có hai quyển sách. Một quyển là Á Điều Lệ Chiến Thần Cung Ai Chính. Một quyển là Á Tinh Thần Niệm Sư Cơ Bản Ai Chính. Chúc ngươi vui vẻ trong chiến thần cung. Âm thanh điện tử biến mất. Vui vẻ, La Phong nở nụ cười. Ở chiến thần cung cũng là nơi cung cấp cho chiến thần chỗ vui chơi. Bàn học nằm gần cửa sổ. Cả phía nam phòng là cánh cửa sổ cực lớn kéo sát đất. La Phong đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngắm cảnh sắc lung linh, mờ ảo tuyệt đẹp, tiên cảnh. La Phong nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài. Bên ngoài mênh mông, mây mù tràn ngập. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua lớp mây mù tạo nên cầu vồng bảy màu tuyệt sắc. Tuy rằng biết đây thuần túy chỉ là không gian hư cấu, nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác giống hiện thực như đúc, khiến người ta không thể không sợ hãi than. Trước tiên nhìn xem bí kíp à tinh thần niệm sư cơ bản ải chính, La Phong đi trở về bàn học bên cạnh. Bàn học trên bày ra hai quyển sách, trong đó một quyển bí tịch có bìa bằng da đen, mặt trên viết năm chữ tỏa điều lệ chiến thần cung ải chính, mà bên cạnh là một quyển sách khác bìa mặt cung màu đen có nhiều điểm tinh quang, phản phất sự thần bí. Trên bìa có 6 chữ tỏa à tinh thần niệm sư cơ bản ải chính, cùng một quyển bí kíp, nhưng là giá trị 3 sao so với máy bay chiến đấu cấp vương. Thì còn đắt hơn. La Phong cầm lấy bản bí kíp bắt đầu đọc. Tinh thần niệm lực vốn chính là tinh thần của một người, đó là linh hồn, thân thể là trụ cột của tinh thần. Việc chọn tinh thần niệm lực chỉ có trong thân thể con người bồi dưỡng từ từ cường đại lên. Nguyên nhân chính là vì thân thể cùng tinh thần niệm lực có quan hệ đặc thù. Tinh thần niệm lực một khi đụng chạm vào người, thân thể động vật sẽ trực tiếp xuyên qua, cho nên tinh thần niệm lực là không thể trực tiếp tiến công thân thể của kẻ địch. Phải dựa vào một vật trung gian nào đó như phi đao, ám khí mới phát huy được. Đọc xong đoạn này, La Phong không khỏi gật đầu. Chính xác là như thế, tỉ như lúc trước mình chạy nhanh, khi dùng tinh thần niệm lực tăng cường thêm cho ngoại lực, thì đều có tác dụng lên tấm chắn, dạy chiến, bảo vệ tay, mà đối với chiến giáp thì lại không được. Vì cái gì? Bởi vì bộ đồ chiến đấu, từ góc độ các phàm tử mà xếp thì có vô số khe hở, gì, chắc để thông gió, không có chắc. Ngứa lắm, như vậy tinh thần niệm lực khi tác dụng lên chiến giáp thì hầu hết đều xuyên qua lỗ thủng, rồi xuyên qua thân thể người. Dù vẫn có khả năng tạo ra tác dụng của lực, nhưng là dù có mạnh cách mấy thì cũng chỉ đạt 1/10 mà thôi, mà tác dụng lên tấm chắn, dạy chiến thì lại có tác dụng 100%. Tinh thần niệm lực, vừa ảo vừa thực, tụ lại thì có thể ẩn chứa sức mạnh kinh người, khống chế vật, giết địch ngoài 100 mét ảo, lặng yên không một tiếng động, xuyên vào tinh thần kẻ địch. Giết địch không một tiếng động, tụ hợp không tiếng động, biến hóa không sao kể xiết. Tất cả tinh thần niệm sư chủ yếu chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, cách không khống chế vật giết địch. Loại thứ hai, xuyên vào ý thức hải kẻ địch tiến hành công kích. Loại thứ ba, huấn luyện thú vật. La Phong tiếp tục lật xem. Cả quyển sách đại khái có 2 phần, thì phần đầu giới thiệu tường tận các loại thủ đoạn dùng vật cách không giết địch, còn lại non nữa chủ yếu miêu tả thủ đoạn thứ hai, xuyên vào ý thức hải con người để công kích. Cho nên thủ đoạn thứ ba là dạy dỗ thú vật lại được đề cập ít nhất. Hả? La Phong cẩn thận đọc thủ đoạn thứ nhất, dùng vật cách không giết địch, có một đoạn văn tự làm cặp mắt hắn sáng lên. Tinh thần niệm sư tu luyện khống chế vật thể được chia niệm lực theo cường độ, binh khí, kỹ xảo 3 phương diện này. Quyển sách chủ yếu giảng giải phương diện kỹ xảo. Thực lực của tinh thần niệm sư dựa trên năng lực kỹ xảo, chủ yếu là có thể đồng thời khống chế bao nhiêu binh khí, lại có thể giữ được lực công kích cực mạnh. Tỉ như một giả tinh thần niệm sư là trung cấp chiến thần, thì với tinh thần niệm sư, hắn khống chế một thanh phi đao có sức đánh cao nhất có thể đạt tới 16 vạn kg. Hắn khống chế 5 cây phi đao, mỗi cây đều là 16 vạn kg, tổng cộng lực đánh là 80 vạn kg. Như vậy nếu có thể khống chế 10 cây phi đao, lực đánh của nó là bao nhiêu? Chính là đạt lực đánh tới 160 vạn kg. Nếu có thể đồng thời khống chế 20 cây phi đao, lực đánh của nó là bao nhiêu? Chính là lực đánh đạt 320 vạn kg, có khả năng duy trì công kích cực mạnh. Đồng thời khống chế ám khí càng nhiều. Như vậy, người có tinh thần niệm sư tự nhiên có thể phát huy thực lực càng mạnh. Phía dưới có phần giới thiệu dường như hơi cường điệu, làm cách nào nâng cao việc khống chế số lượng ám khí mà vẫn duy trì được lực đánh tối đa của mỗi ám khí. La Phong xem qua đoạn giới thiệu hoàn toàn kinh ngạc. Đối với việc khống chế số lượng phi đao, quỷ ma tạp Đạt Lan, chính là một giá trung cấp chiến thần tinh thần niệm sư, lại có khả năng đồng thời khống chế chủy thủ, mà mỗi chủy thủ đều có lực công kích cực mạnh. Còn La Phong đã là cao cấp chiến thần đỉnh phong, cũng chỉ vẹn vẹn khống chế 6 cây phi đao, khống chế số lượng như trên cũng là không nhiều. Mỗi cây phi đao của ta đều có thể duy trì vượt qua 50 vạn kg lực đánh, 6 cây chính là đạt 300 vạn kg lực đánh. Nếu ta có khả năng khống chế 10 cây phi đao, vượt qua 500 vạn kg, nếu khống chế được 20 cây phi đao, vượt qua 1.000 vạn kg lực đánh, khi đó siêu vị chiến thần e là cũng không ngăn nổi. La Phong sao động liên tục. Ngẫm ra, La Phong mới biết được việc lúc duy trì giá trị uy lực cao nhất, thì mỗi khi gia tăng một thanh ám khí khó khăn đến mức nào. La Phong có thể không ở tình huống tu luyện đặc thù, mà có thể khống chế 6 ám khí, thì phải nói là tính thiên phú cực cao. Huyễn ma tạp Đạt Lan phải tu luyện hơn 10 năm ròng rã cũng mới đạt tới cảnh giới khống chế 9 chủy thủ. Chính là huyễn ma tạp Đạt Lan không có bí kíp bả tinh thần niệm sư cơ bản A9 hướng dẫn nên đã phải đi đường vòng khá nhiều. Trên địa cầu, tinh thần niệm sư có thể điều khiển hơn 10 cây phi đao đếm trên một bàn tay, 20 cây phi đao. Vậy thì tất cả tinh thần niệm sư trên địa cầu đều phải cực kỳ ngưỡng mộ rồi. Khó trách một quyển bí kíp lại có giá trị 3 sao, nhưng lại chỉ có thể xem được trong không gian hư cấu. La Phong càng xem, càng mừng rỡ xem ra. Mỗi khi khống chế thêm một thanh phi đao là cực kỳ khó, nhưng mà dù sao đã có phương pháp tu luyện, chỉ cần từ từ tu luyện thì tổng thể sẽ có tiến bộ. Nhìn vào khống chế vật để công kích, La Phong nhiệt huyết sôi trào. Tiếp tục xem phần tinh thần kích. Tinh thần niệm lực trong ý thức hải của bản thân sẽ gia tăng một tầng uy lực, mà tinh thần niệm lực khi xâm nhập vào ý thức hải của người khác chẳng những không có mạnh thêm mà ngược lại bị ý thức hải của đối phương áp chế nên suy yếu một tầng. La Phong lẩm bẩm nói, nếu như vậy muốn cứng đối cứng trực tiếp diệt sát đối phương thì cường độ tinh thần niệm lực tối thiểu so với đối phương phải cao hơn 3 tầng. Cao cấp chiến thần tinh thần niệm sư mà dùng tinh thần niệm lực tiến vào một gã sơ cấp chiến thần thì ý thức hải của tinh thần niệm sư sẽ bị ý thức hải của đối phương áp chế, mà biên độ lực chiến đấu của đối phương vẫn có hiệu quả nên thành ra song phương rõ ràng không sai biệt lắm, chỉ có chênh lệch 3 tầng mới có thể đánh chết cái gì. Võ giả bình thường thì tinh thần niệm lực cũng rất mạnh. La Phong đọc phần mô tả phía dưới mà chấn động. Võ giả bình thường không có biện pháp cách không khống vật, nhưng không có nghĩa là bọn họ tinh thần niệm lực yếu ớt. Trên thực tế, võ giả cường đại thì phần lớn có ý chí, tinh thần niệm lực rất mạnh, cũng như võ giả cao cấp chiến thần. Ý thức hải của họ cũng có chút ít tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực về chất không thể so sánh với cao cấp tinh thần niệm sư, nhưng về lượng thì lại không kém hơn bao nhiêu. Về phương diện tinh thần công kích thì rất phức tạp. Hiển nhiên trên địa cầu, phương diện này đạt kết quả cũng không tính là cao. Trong bí kíp ghi lại tổng cộng có 18 loại phương pháp công kích, có mơ mộng, mắt huyễn ma, tinh thần trùy đâm, chấn hồn. Mắt huyễn ma, tinh thần trùy cũng không nhỏ, chứa nhiều bí quyết, danh tiếng cũng không nhỏ. Ước chừng 18 loại phương pháp giết người là nhất định phải sử dụng bí quyết khiến cho đối phương rối loạn tinh thần, sau đó cách không khống chế vật để đánh chết đối thủ. Trước khi thi triển bí quyết, buộc phải cách không khống chế vật. La Phong thầm than, đối với cái gọi là tinh thần công kích có điểm thất vọng. Chẳng qua 18 loại bí pháp, La Phong cũng chuẩn bị tu tập. Tiếp tục đọc đệ phần thứ 3, chương dạy thú, trong thư tịch ghi lại. Thông qua tinh thần niệm lực là có thể thu phục quái thú. Hiện nay trên địa cầu đã thu phục quái thú thành công ước chừng có 9 vị tinh thần niệm sư. Chẳng qua phương pháp thu phục quái thú chính là ghi lại một loại trao đổi tâm linh, một loại phương pháp kết bạn với quái thú rất khéo léo. Khép lại cuốn bí kíp, La Phong thở phào một hơi, đi đến bên cạnh cửa sổ bên cạnh, nhìn ra biển mây mông bên ngoài. Giá trị 3 sao, thực là đắc. La Phong lộ ra nụ cười chán qua. Giá trị, đến lúc này thì La Phong hiểu được vì cái gì mà Hồng cũng phải tôn trọng bản bí kíp này. Có thể nói sau khi xem hết bản bí kíp, bá tinh thần niệm sư cơ bản ai chiến đấu đã hoàn toàn hiểu rõ việc tu luyện đối với tinh thần niệm sư. Trong đó gồm có phương pháp nâng cao số lượng phi đao được khống chế, cũng công kích tinh thần với 18 bí quyết. Những bí quyết phong phú này, giá trị không thể đánh giá hết được, mà cũng không biết tại sao Hồng làm cách nào sưu tập được. Nếu mà một năm trước, ta có được bản bí kíp này để tu luyện thì cho tới bây giờ thì thực lực hiện tại của ta cũng đã gấp đôi. La Phong nhìn ngoài trời mây ngoài cửa sổ vui vẻ không thôi, cố gắng tu luyện nào. Dựa theo miêu tả trong thư tịch, cao cấp chiến thần tinh thần niệm sư khi luyện khống chế số lượng phi đao, nếu đã tới trình độ nhất định thì thậm chí có thể trực tiếp đột phá trở thành siêu việt chiến thần, tập trung vào việc tu luyện cách khống chế vật thể, phụ trợ thêm vào đó mấy chiêu bí quyết tinh thần. La Phong thầm nhủ, nỗ lực hơn nữa, hiện tại đã trở thành giám sát sứ, mình cũng có điểm thoải mái, an tâm tiềm tu bí quyết khống chế vật thể thì nói không chừng đến lúc nào đó mình cũng có thể đột phá chiến thần. Nên đi xem những chiến thần khác, trên thế giới tất cả những chiến thần hiện có thì gần như ở tại chiến thần cung, không biết rốt cuộc có bao nhiêu người. La Phong rất tò mò, chiến thần trên địa cầu cũng không rõ là bao nhiêu. Nghe, nơ, nghe.